Sau bữa tiệc ấy mấy hôm, ông Nguyễn Đức Xích cử ông Thiệp đến nhà tôi, vừa để xem qua nhà cửa của tôi, vừa cho biết tỉnh gia định sẽ thành lập một hội đồng tỉnh gồm các nhân sĩ để cùng với ông tỉnh trưởng lo cho sự phồn thịnh của tỉnh, phúc lợi của dân. Ông ngỏ ý mời tôi tham gia hội đồng tỉnh. Tôi biết đây là một cách trả ơn về chuyện tôi có trong nhóm cổ động cho ông Diệm và cũng để gom góp hết các nhân sĩ trong tỉnh lại cho dễ bề kiểm soát và sai khiến. Vì khi đã ăn xôi chùa, làm sao khỏi nghẹn họng. Tôi nói, xin anh cho tôi suy nghĩ lại. Nếu phải nhận chức hội đồng tỉnh gia đình thì tôi phải thu xếp nhiều vì tôi bận lắm. Với đám con 9 đứa, tôi phải làm cực lực mới đủ nuôi chúng. Lúc ấy ông Thiệp nói, chị ở căn nhà này có vẻ chật hẹp quá. Hay chị để chúng tôi giúp chị một căn nhà ở một cư xá khác rộng rãi hơn. Chị nghĩ sao? Phải rồi, nếu tôi chịu lòn cuối một chút thì tôi cũng có thể có nhà rộng, có xe hơi như các chính khách thời bấy giờ. Và không biết chừng, họ còn cho tôi làm chủ một tờ báo. Nhưng tánh tôi lại không thích như vậy. Nhà tôi hỏi, em làm sao từ chối đây? Thì cứ từ chối, có cách để từ chối. Vì người ta bảo để trả ơn cho mình thì quá dễ để từ chối. Nhà tôi nói, để xem em làm sao đây. Rồi anh còn ngạo, làm bà hội đồng oai đấy chứ. Vậy là em sắp làm chính chị chính em rồi đó. Tôi rất bực mình về chuyện này và suốt mấy đêm tôi không sao ngủ được. Ba hôm sau, ông Thiệp lại đến và khoe với tôi là ông đã tìm ra cho tôi một căn trong dãy nhà mới cất ở đường Đinh Bộ Lĩnh. Dãy nhà gồm một trệt, hai lầu, đầy đủ tiện nghi của bà Hứa Phước Mỹ và bà sẵn sàng nhường cho tôi một căn. Tôi nói với ông Thiệp là về việc này, tôi sẽ đến gặp ông tỉnh trưởng để trả lời cụ thể. Ông Thiệp thấy rõ là tôi muốn từ chối và nhìn tôi một cách kinh ngạc như tôi là một người ở hành tinh khác. Một chức vị hội đồng tỉnh với bao sự giúp đỡ của chính quyền, một căn nhà khang trang và còn bao nhiêu chuyện khác có lợi cho con cái tôi sau này mà tôi có thể từ chối ư? Bao nhiêu người van xin cầu lụy mà dễ gì có. Ôi, thì ra trên đời này còn có người ngu dại ngông cuồng như tôi, chắc ông ta đang nghĩ như thế. Riêng tôi bỗng nghĩ rằng mình viết báo chí để nuôi con. Khăng khăng cứ nghĩ như thế, nào ngờ nhờ cây bút mà gây được sự ưu ái của độc giả và do đó lại bị chính quyền lợi dụng uy tín của mình để đưa mình vào con đường mà họ cho là danh lợi, tiếng thân. Phải, ngay các ông đàn ông còn khó có thể từ chối, còn đưa hai tay ra mà chấp nhận, nữa là một người đàn bà đang lao tâm nhọc trí làm hết mình để nuôi con. Thế mà tôi từ chối. Thật sự là vậy, chớ không phải là chuyện bịa đặt. Ngày hôm sau, tôi đến dinh tỉnh trưởng gia định gặp ông Xích. Ông ta nguyên là một sĩ quan quân đội được phái về giữ chức tỉnh trưởng, lại nghe đâu là con đỡ đầu của ông Ngô Đình Diệm. Ông ta hãy còn trẻ, nhỏ tuổi hơn tôi, người miền Trung. Ông tiếp tôi rất lễ độ nhưng có sự dè dặt. Tôi nói ngay vào mục đích của tôi đến đây và cảm ơn ông đã nhờ ông Thiệp đến gặp tôi mấy lần. Tôi hỏi ông Xích. Thưa ông tỉnh trưởng, việc tôi cổ động cho liên danh tổng thống, ông tỉnh trưởng cho là một công lao lớn phải không? Và kẻ có công theo ông phải được trọng thưởng phải không? Ông Xích đưa tay ra nói. Thưa bà, tôi phải nói ngay đây, không phải chỉ là đền ơn mà còn để chọn vào guồng máy xã hội một người có tài, có đức như bà. Thưa tỉnh trưởng, vậy tôi xin hỏi, người tốt bụng cho ân huệ, vậy thì người được cho có quyền nhận hoặc từ chối phải không? Ông tỉnh trưởng có vẻ lúng túng. Vâng, đó là quyền của bà. Tôi không dám nói hai tiếng từ chối mà xin nói rằng tôi không thể nhận lời vì tôi có nhiều lý do để trình bày ra đây. Điều thứ nhất, tôi có một gia đình gồm một ông chồng và 9 đứa con phải lo. Chừng đó chuyện đã thu hút gần hết thì giờ của tôi rồi. Lo cho gia đình, tôi phải làm việc. Như ông thấy đó, tôi viết cho 6 tờ báo ngày và tuần, tôi còn phải làm công tác xã hội. Và như ông đã biết, cấp trên nhận thấy Hội Phụ Nữ Việt Nam của bà Búc Trà kết nạp toàn những chị em mà chính quyền thấy lai lịch không được rõ ràng, lại không có học thức nhiều, nên mới buộc bà Búc Trà tìm những người khác thay thế. Bà Búc Trà phải đưa chị Lê Quang Kim vào làm phó chủ tịch, rồi phu nhân của các ông trong chánh phủ vào làm cố vấn và còn đề cử tôi làm tổng thư ký, thì Hội Phụ Nữ Việt Nam của bà Búc Trà mới được tồn tại. Rồi chính ông tỉnh trưởng tiền nhiệm của ông đã đưa tôi vào làm trong phong trào phụ nữ liên đới của bà Nhu với chức vụ phó chủ tịch phong trào liên đới miền Đông dưới quyền của phu nhân tướng Văn Thành Cao. Tôi lại phải có chân trong hội bảo vệ luân lý, các hội chống mù chữ, hội phụ huynh học sinh các trường mà con tôi đang học. Nếu làm hội đồng tỉnh gia đình thì tôi làm sao có thời giờ nữa. Như ông thấy đó, vì nhiều lý do tôi không dám nhận. Xin ông tìm một phụ nữ khác nếu ông thấy cần có một phụ nữ trong hội đồng. Lương hội đồng cao lắm chỉ 15.000. Hiện phải viết và dạy cực lực tôi mới kiếm được trên 50.000 đồng để đủ nuôi con và lo cho gia đình. Ông xích cười. Bà có thể kiếm nhiều món tiền khác với chức vị hội đồng của bà. Tôi cũng cười. Tôi nghĩ đại diện cho dân là phải lo quyền lợi cho dân, chứ còn kiếm được tiền do chức vị này là gì, tôi không hiểu. Tôi ngu dốt về chuyện làm tiền lắm. Ông Xích thấy nói thế nào tôi cũng khăng khăng từ chối một cách hết sức lễ độ và thành khẩn. Nên ông nói, ngày ra mắt ban hội đồng cận kề quá, chúng tôi làm sao tìm được một phụ nữ thay thế cho bà. Bao nhiêu phụ nữ có học thức và tài đức đã bị kết nạp vào phong trào phụ nữ liên đới của bà Nhu rồi. Nhưng rồi ông Thiệp vẫn tìm ra một phụ nữ, bà Trần Thị Xá, một người công giáo và là giáo viên dạy tiểu học. Tôi đã từ chối thẳng thừng, nhưng tỉnh gia đình không thể làm gì tôi được vì họ phải nể mặt tôi, và bất cứ ngày lễ lạc gì của tỉnh họ đều mời tôi, và trong thâm tâm của các nhà cầm quyền vẫn nể nang tôi, phục tôi là khác. Ngày ban hội đồng ra mắt, tôi được mời đến dự và đích thân tỉnh trưởng Xích đã mời tôi vào hàng ghế đầu, nhưng tôi chỉ ngồi vào hàng ghế sau. Khi bầu cử, anh Văn Hoàng trúng ghế chủ tịch, còn anh Thiếu Sơn thì là ủy viên của một ban gì đó. Tôi thấy vẻ mặt của hai người có vẻ nghiêm trọng, không vui. Khi ra mắt ban hội đồng xong, tôi xin phép ông tỉnh trưởng ra về. Cả ông Xích lẫn ông Thiệp đều nói với tôi, lẽ ra cái ghế chủ tịch của ông Hoàng là của bà. Tôi cảm ơn và nói, tôi cũng tiếc nhưng thì giờ không cho phép. Khi tôi đi ngang qua chỗ anh Hoàng và anh Thiếu Sơn thì cả hai đều nói, chị Tùng Long, tại sao chị không nhận? Tôi chỉ đọc một câu để đùa với họ, ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp. Cả Thiếu Sơn và Văn Hoàng đều làm thinh, tôi biết họ ở cái thế bị ép và không tiện từ chối. Trong khi làm báo và giữ các buổi họp về phụ nữ hay xã hội, tôi gặp và quen chị Khánh Trang, giám đốc công ty bảo hiểm Hưng Việt. Chị đi du học về và là vợ của anh Hoàng Minh Tuyên, một sáng lập viên của tờ Bách Khoa. Công việc của chị đang làm ăn khá thì chị được bà Ngô Đình Nhu mời làm bí thư cho bà. Những lần gặp tôi, chị ân cần vui vẻ và cứ mời tôi đến nhà chị chơi. Thấy chị lịch sự, dễ thương, quen biết đông, tôi cũng mến chị, và có lần đi ngang nhà chị tôi ghé lại thăm, nói năm ba câu xã giao, hỏi thăm sức khỏe của chị rồi tôi lại đi. Những buổi lễ ngồi trên khán đài, chị Khánh Trang thường đưa tay chào tôi. Một bà bạn nói với tôi, bí thư của bà cố vấn đó, chị quen lúc nào vậy? Mọi việc đều qua tay bà ta trước khi đến bà cố vấn. Tôi cười hỏi, vậy sao? Lẽ dĩ nhiên chị Khánh Trang đã biết tôi không nhận lời đứng trong liên danh của Nguyễn Thế Truyền, từ chức hội đồng tỉnh gia đình. Nhưng tôi có chân trong Hội Phụ Nữ Việt Nam, tôi lại có chân trong phong trào phụ nữ liên đới miền Đông với chức phó chủ tịch. Chị tin chắc lần hồi rồi thế nào chị cũng có thể dùng tình cảm để lôi kéo tôi vào chuyện chánh trị. Ngay như chị Nguyễn Phước Đại, một luật sư nổi tiếng thời bấy giờ, không thích tham gia việc gì dù là việc xã hội, chớ đừng nói là chánh trị. Vậy mà với cái vốn cả anh văn lẫn pháp văn, thoạt đầu chị được nhờ tiếp những nhân vật nữ đến Việt Nam như bà Suzanne LaBenne, những nữ luật sư ở châu Âu, những đại diện cho USOM, USAID, chú thích, tên hai cơ quan viện trợ Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng Hòa, đọc tiếp. Được nhờ như vậy, chị làm sao từ chối được? Rồi vì có một việc rắc rối đến chính quyền do một người thân trong gia đình chị, vì sức ép của thân mẫu, chị phải nhờ đến bà cố vấn, nên sau đó để đền đáp công ơn, chị phải nhận ra tranh cử bổ sung một dân biểu đang nửa nhiệm kỳ 2 đã qua đời. Vì vậy, chị thành nữ dân biểu của khóa 3 Quốc hội. Đầu tiên, chị Khánh Trang chỉ nói với tôi về Hội Phụ Nữ Việt Nam do bà Búc Trà làm chủ tịch. Nhờ có tờ Sài Gòn Mới trong tay nên bà bút trà cổ động rất mạnh cho hội phụ nữ, mở mỗi tỉnh một chi hội và mỗi năm vào tháng chạp liên kết với Bình Dân Học Hội, cũng do bà làm chủ tịch mà mở ra Cây Mùa Xuân, vận động đi xin quà các tiệm buôn vải, các chị em có lòng từ thiện, rồi phân phát cho trẻ em nghèo. Việc làm này rất có ý nghĩa. Vì vậy, bà bút trà rất được chị em tán thưởng, và lẽ dĩ nhiên trong hội của bà toàn là chị em bình dân, nên những người có tư tưởng chống thực dân bắt đầu len lỏi vào để tìm cơ hội tuyên truyền chống Pháp. Khi hội mới ra đời thì chị Ái Lan, một đảng viên cộng sản hoạt động ngầm, làm thư ký, sau đó chị bị bắt và chị Lê Thị Quý lên thay thế. Chị này cũng có cảm tình với cộng sản. Chị em trong hội như chị Lê Quang Kim, chị Anna Lê Văn Cang và nhiều chị em khác có tên trong ban trị sự là để che mắt chánh quyền mà thôi. Thật sự, chị Lê Quang Kim làm chủ tịch chi hội phụ nữ quốc tế ở Việt Nam, thỉnh thoảng mới đi họp bên hội phụ nữ Việt Nam. Còn chị Anna Cang thì bận ở báo Tin Điển của cha chị, nên thỉnh thoảng mới đến họp. Vả lại, do cái lối ăn mặc kỳ dị của chị, lúc nào cũng chiếc áo dài đen phết đất, nói thì toàn tiếng Pháp, nên chị chả được lòng ai. Lúc bấy giờ tôi vừa từ Liên Khu 5 đưa mấy con về Sài Gòn, lo tìm sinh kế để nuôi con, chị tôi cũng mời tôi dự một chân trong hội. Nhưng tôi còn nghèo, phục sức nửa quê nửa tỉnh, lại thêm chưa quen với cách tiếp đón các nhân vật trong chính quyền, nên chị bút trà chưa cho tôi xuất đầu lộ diện ở những buổi lễ, mà chỉ giúp chị trong việc sổ sách, viết diễn văn. Lần lần thấy tôi quen việc và tên tuổi được nhiều người biết, nên chị mới đối xử với tôi như các bà khác. Lại thêm khi có khách ngoại quốc đến viếng hội, chị phải cần đến tôi để làm thông dịch. Đến khi tôi được bà Nhu chú ý, được tỉnh Gia Định giới thiệu vô phong trào liên đới miền Nam gồm 13 tỉnh, lúc ấy chị mới thật sự nể tôi. Và mỗi khi có các cuộc họp báo chí, các cuộc lễ lớn, chị đều nhờ tôi đi dự. Chớ trước đó, chị không dám đưa tôi ra vì sợ bắt cầu cho tôi qua. Trong các cuộc họp báo, tôi phục sức rất giản dị, lúc nào cũng mặc bộ áo dài trắng và không có một món nữ trang nào ngoài chiếc nhẫn cưới, trong khi các bà khác đều áo quần lòe loẹt, hột xoan sáng giới, mặc dù họ chỉ là bà Văn Cầm, vợ một chủ rạp hát, hay bà Trần Văn Khiêm, vợ một thương gia. Sau này, tôi có tên tuổi trong làng báo, mặc dù phục sức giản dị, mặc dù không có hột xoan nữ trang quý giá. Trong các cuộc họp, họ vẫn mời tôi lên ngồi hàng ghế trước, có khi còn mời tôi lên bàn chủ tọa, phát biểu ý kiến, rồi bị ép vào các hội như Hội Bảo vệ Luân lý, Nghiệp đoàn Ký giả miền Nam, thì chị bút trà mới thấy có muốn ém tài của tôi cũng không được. Đến khi chị thấy tỉnh Gia Định đối xử với tôi rất tử tế, mời tôi vô hội đồng tỉnh mà tôi từ chối, rồi lại trúng vào ban chấp hành hội phụ nữ liên đới của miền Đông, thì chị đã thay đổi thái độ. Và sau đó, vì hội phụ nữ Việt Nam của chị lúc bấy giờ có nhiều chị em hoạt động cho cộng sản, nên bị nhà cầm quyền kêu lên kêu xuống như chị Ái Lan, chị Quý, bà Phụng, bà Phạm Xuân Lạng, cùng nhiều chị em khác ở các tỉnh. Họ là những người nằm vùng hoạt động cho phong trào cách mạng, rồi có những chị em bị bắt kêu án tù như chị Ái Lan, nên nhà cầm quyền đã bắt đầu để ý đến hội phụ nữ của chị. Vì vậy, khi chị thấy tôi được mời vào hội phụ nữ liên đới của bà Nhu, thì năn nỉ tôi đừng từ chối, để có gì tôi có thể có tiếng nói minh oan cho hội phụ nữ Việt Nam. Tôi sở dĩ nhận vô hội phụ nữ liên đới một phần là để che chở cho hội phụ nữ Việt Nam. Phần khác, tôi đã từ chối chức hội đồng tỉnh rồi, không thể viện lý do gì khác để từ chối một chân ở hội phụ nữ liên đới. Biết đâu, dựa vào hội này, tôi có thể giúp chị em được nhiều việc. Lại nữa, thật ra, với cái chức phó chủ tịch phong trào liên đới miền Đông, tôi cũng chẳng làm gì ngoài các buổi họp hàng tháng hay đi dự những buổi tiếp tân này nọ. Nhiều người bạn khuyên tôi không nên từ chối những việc ấy nếu muốn được yên thân để nuôi con. Lúc ấy lại xảy ra chuyện ông Phan Ngô, giám học trường Tân Thịnh nơi tôi dạy, bị bắt cùng với anh Thiên Giang, một giáo sư dạy sử địa của trường. Anh Phan Ngô vốn là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tôi không biết lúc ấy anh có còn hoạt động không, nhưng còn anh Thiên Giang chính là cộng sản, đã từng vào tù ra khám từ lúc còn ở ngoài Trung. Việc các anh ấy bị bắt không có gì đáng lạ là vì họ có hoạt động chính trị. Nhưng sau đó, khi qua mấy tháng điều tra, họ được thả về thì các anh Phan Ngô và Thiên Giang đều nói riêng cho tôi biết là khi lấy cung hai người, họ đều hỏi về tôi. Có phải bà Tùng Long là cộng sản không? Tại sao bà ấy ở Liên Khu 5 lại được chánh quyền ở đó cho bà dẫn các con về Sài Gòn? Anh Phan Ngô nói với tôi là anh đã trả lời. Bà Tùng Long không thể là một người hoạt động chánh trị được vì bà có cả một lũ con nheo nhóc, lo làm nuôi chúng còn không có thì giờ thì còn thì giờ đâu mà làm chính trị. Tất cả những việc bà làm đều là công tác xã hội để có thể có thêm tiếng tăm mà viết báo và dạy học. Còn anh Thiên Giang thì cương quyết là tôi không hề làm chính trị mà chỉ dạy học và viết tiểu thuyết. Cả hai người đều khuyên tôi nên dè dặt. Họ nói, Ngày Thiếu Sơn là một cộng sản nằm vùng, vậy mà khi người ta mời anh làm hội đồng tỉnh gia đình, anh còn không từ chối. Thì chị làm sao là một phụ nữ lại không gia nhập vào phong trào liên đới khi người ta đã để ý mời chị? Tôi đã nói rõ trong các bài người ta phỏng vấn tôi vì lẽ gì tôi phải đem các con về Quảng Ngãi năm 1943 và rồi kẹt ở đó cho đến năm 1952 mới được phép đưa các con về lại Sài Gòn. Bọn Pháp nghi tôi cũng có lý vì tại sao chánh quyền cộng sản lúc đó lại để tôi chính thức ra đi khi tôi đang làm liên hiệu trưởng ở Nghĩa Kỳ. Chỉ vì lẽ các con tôi đói, nặng đói hoành hành ngoài Bắc, ngoài Trung, người người chết như rạ. Vì lẽ ấy, họ cho phép tôi đi, gặp không biết bao nhiêu gian nan vất vả, tôi mới về đến Sài Gòn và làm lại tất cả từ đầu để nuôi dạy một bầy con nên người và để cho nhà tôi có thể ngồi yên ngâm thơ, không hợp tác với Pháp, với Nhật và sau đó với Mỹ. Lúc tôi về Sài Gòn được vài ba năm và đã viết báo, đi dạy, tham gia vài công tác xã hội, làm vài hội phụ huynh học sinh nơi các trường có con tôi học, thì những người hoạt động cho cách mạng chắc cũng đã theo dõi công việc của tôi, nên thỉnh thoảng cũng có người nằm vùng rải rác ở các nhà báo, các nhà in, nhà xuất bản thường đến gặp tôi bàn chuyện in sách hay mời viết những chuyện nhi đồng. Việc gì làm có tiền để nuôi con thì tôi nhận thương lượng, ký giao kèo. Nhưng khi các anh em đến rủ tôi vào hội truyền bá quốc ngữ, một hội mà tôi biết có nhiều người hoạt động ngầm, thì tôi từ chối vì phải lo cho các con không có thời giờ rảnh. Xét cho cùng, tôi không nghiêng về phía nào cả. Tôi không thích làm chánh trị. Phía quốc gia, thời Ngô Đình Diệm cũng có những hoạt động không phải hoàn toàn có lợi cho nhân dân miền Nam. Bọn tham ô cậy thế cậy quyền ở đâu cũng có, mà Ngô Đình Diệm thì như kẻ ngồi trong tháp Nga, mọi việc đều bị mấy người em thao túng. Làm chính trị theo tôi nhận xét, không thể không tàn nhẫn, mạnh tay và cứ nói vì quyền lợi quốc dân mà không cần biết quốc dân có đồng ý hay không. Mỗi năm cứ đến ngày Tết, tôi lại nhận được một tấm cạc gửi qua bưu điện do Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng và khuyến khích. 2-3 năm liên tiếp như vậy, chắc của những người hoạt động ở thành phố Sài Gòn gia đình gửi, không có địa chỉ. Tôi nhận và cất kỹ, và có lẽ do những việc này mà nhà chức trách lúc khai thác ông Phan Ngô và ông Thiên Giang đã hỏi đến tôi, nhưng không có bằng chứng gì nên không đếm xỉa nữa. Còn không thì họ đếm xỉa đến tôi bằng cách mời tôi tham gia vào hội đồng tỉnh gia đình, cổ động cho liên danh ứng cử của Ngô Đình Diệm, tham gia phong trào phụ nữ miền Đông để theo dõi, kiểm soát sự đi đứng của tôi. Tại sao tôi ra ứng cử khóa 3 quốc hội? Một hôm chị Búc Trà mời tôi vào phòng và nói, Thím ngồi đây để hai chị em mình có việc nói chuyện. Tôi ngồi xuống trên nệm của chị vì chị tôi thường lấy phòng ngủ để làm chỗ tiếp khách là những người thân, những ký giả vai em của chị, kể cả trưởng nhà in hay thợ chạy máy. Trên đầu giường của chị là một cái kệ chia ra làm nhiều ngăn, mỗi ngăn chứa đựng những sổ sách, giấy tờ cần thiết. Đây vừa là phòng làm việc, chỗ tiếp khách, phòng ngủ và cả phòng ăn nữa. Chị theo lối làm việc giản tiện của người Hoa mà chị chịu ảnh hưởng qua cuộc hôn nhân đầu tiên của chị với một thương gia ở Chợ Lớn. Chị nói, Thím Tùng Long à, họ muốn sáp nhập Hội Phụ Nữ Việt Nam của mình vào Hội Phụ Nữ Liên Đới của bà Nhu. Trước đó, bác sĩ Trần Kim Tuyến, phụ trách an ninh chính trị của chế độ Ngô Đình Diệm, đã có mời tôi lên và khuyên tôi nên bàn với bà Búc Trà nếu muốn duy trì Hội Phụ Nữ Việt Nam thì phải cải cách, tổ chức lại ban trị sự của hội, vì bà cố vấn cũng như chính quyền đang nghi ngờ, thậm chí đã có những bằng chứng thấy rõ như việc một số thành viên của hội bị bắt, bị kết án là hoạt động cho cộng sản. Tôi liền trả lời, thưa bác sĩ, tôi chỉ là cố vấn của hội, mà hội thì có cả chục cố vấn. Tôi bận nhiều công việc lắm, ít khi đi họp mà chỉ dự những buổi lễ lạc tiếp tân. Bác sĩ Tuyến nói, tôi đã bàn với bà Bút Trà rồi, và tôi đề nghị với bà ấy nên mời bà Tùng Long làm tổng thư ký. Bà ấy cũng đã trả lời là bà bận nhiều việc lắm, mà việc hội thì đâu có lương hướng gì, chắc chắn bà sẽ không nhận. Tôi thì hiểu bà không muốn chen vào một tổ chức có những thành phần cộng sản, chớ còn chuyện viết lách thì vừa làm tổng thư ký hội, vừa làm báo cũng không phải là khó. Chỉ cần bỏ bớt giờ dạy là được. Tôi đã mời bà Bút Trà lên đây, khuyên bà ấy giao chức tổng thư ký Hội Phụ Nữ Việt Nam cho bà đảm trách. Xin bác sĩ cho phép tôi thu xếp lại công việc, vì thú thật với bác sĩ, tôi chỉ thích viết văn và dạy học. Còn chuyện làm việc xã hội, tham gia hội này hội nọ chỉ là chuyện trách nhiệm chung mà thôi. Không có tôi thì cũng có người khác đảm đang được. Đưa tôi ra tận cửa, bác sĩ Tuyến còn nhắc lại. Chỉ với bà thì bà cố vấn mới bằng lòng và mới cho phép Hội Phụ Nữ Việt Nam tiếp tục hoạt động. Mặc dù tôi không chịu nhận chức Tổng Thư ký Hội Phụ Nữ Việt Nam, các chị em trong hội cũng như chị Bút Trà cứ năn nỉ tôi nên nhận để tìm cách cứu lấy cái hội mà chị Bút Trà đã mất bao công sức xây dựng từ đời chính phủ Nguyễn Văn Tâm. Vì lẽ đó mà tôi phải nhận chức Tổng Thư ký và phải bỏ dần những giờ dạy ở các trường, khiến các hiệu trưởng Phan Ngô ở trường Lê Laurier và Phan Thuyết ở trường Đặc Đức vô cùng mến tiếc, và cả đám học trò cũng vậy. Thật ra lúc ấy tôi cũng đang bị nám phổi và bác sĩ Boucheron đã khuyên tôi nên nghỉ dài. Bây giờ họ còn đòi sáp nhập Hội Phụ Nữ Việt Nam vào Hội Phụ Nữ Liên Đới. Không khỏi bực tức, tôi nói, như vậy là họ muốn dẹp hẳn cái hội của mình rồi, cho sáp nhập vào đó thì còn làm được việc gì nữa. Hội Phụ Nữ Liên Đới của bà Nhu là một hội chính trị, để nắm hết phụ nữ theo bà hầu có lợi cho chánh quyền Ngô Đình Diệm. Phụ nữ bán quân sự, thanh nữ cộng hòa, tất cả những tổ chức đó cũng chỉ có một mục đích củng cố quyền lực cho gia đình họ Ngô. Bây giờ chị tính sao? Chị tôi cũng tức lắm. Sáp nhập gì? Đó là cái kiểu họ giải tán khéo hội của mình thôi. Vậy chị tính sao? Còn tính gì nữa? Đã có giấy của bà cố vấn định ngày đưa người xuống hợp thức hóa sự sáp nhập hội mình vào phong trào liên đới rồi. Thế thì chị phải mở ngay một cuộc họp nội bộ để nói rõ ý đồ của bà Nhu, rồi mình bằng cách đối phó, bằng cách xin trì hoãn. Chị Bút Trà của tôi là chủ nhiệm báo Sài Gòn Mới. Sau ngày đơn vị nhảy dù định lật đổ chính phủ Diệm 1 tháng 11 1960, một vài tờ báo trong đó có báo Sài Gòn Mới hấp tấp ủng hộ ngay nhóm của đại tá Nguyễn Chánh Thi, và báo đã lên khuôn với những bài chỉ trích kịch liệt chế độ gia đình trị của nhà họ Ngô, suýt nữa thì bị đóng cửa. Nếu không nhờ bà vợ ông bác sĩ Tuyến che chở giùm, năn nỉ bác sĩ Tuyến tìm cách bỏ qua, chỉ kêu lên răng đe rồi cho mở lại báo sau mấy ngày đóng cửa. Vì vậy, cuối cùng, chị đã không dám phản đối quyết định của bà Nhu. Chị đã nói trong buổi họp mặt đông đủ chị em trong ban trị sự. Mình đâu dám cãi lại bà cố vấn. Mấy chị thì không sao, chứ còn tôi cần có tờ báo trong tay để nuôi gia đình tôi và gia đình các ký giả, công nhân nhà in, có bề gì thì khổ cả đám. Thế là chị Bút Trà gọi điện thoại cho chị Khánh Trang, bí thư của bà Nhu, để trả lời đồng ý sáp nhập Hội Phụ Nữ Việt Nam vào phong trào phụ nữ liên đới. Bà Nguyễn Văn Là, vợ của Tướng Là, tổng thư ký phong trào liên đới trung ương, có gọi điện nói chuyện với tôi là bà chỉ vâng theo chỉ thị của bà cố vấn và nhờ tôi nói dùm với chị Bút Trà đừng hiểu lầm việc này có ý kiến của bà. Lễ bàn giao hội đã cử hành tại trụ sở Hội Phụ Nữ Việt Nam ở Bàn Cờ. Đại diện cho phong trào liên đới là phu nhân tướng Nguyễn Văn Là, tổng thư ký phong trào phụ nữ liên đới trung ương. Bà luật sư Nguyễn Phước Đại, đại diện cho phía pháp luật, cũng do bà cố vấn mời đến. Và tôi đại diện cho Hội Phụ Nữ Việt Nam vì tôi là tổng thư ký. Thật là chuyện khó xử giữa ba chúng tôi. Tôi và bà Đại quen nhau khá thân. Qua công việc của bà, tôi phục bà có tài ăn nói. Nhiều vụ kiện do bà cãi đã làm nổi bật vai trò của bà ở pháp đình. Còn bà thì hiểu tôi qua những bài tôi viết. Bà Tướng Là thì xuất thân là một nhà giáo, cũng hiền lành và cũng thông cảm cho vấn đề khó xử của hội chúng tôi, nên đến dự mà mặt mày không vui. Tôi không thân với bà là, chỉ gặp bà qua những buổi họp. Tôi thấy bà có tài điều khiển, có thái độ cởi mở và khiêm tốn. Và nhất là bà tuy hoạt động ngoài xã hội, vẫn là một người vợ biết lo cho gia đình con cái. Bà là đọc báo cáo xong, đến khi ký vào biên bản thì bà Nguyễn Phước Đại hỏi tôi. Bà Bút Trà là sáng lập viên của hội từ bao nhiêu năm, từ thời Pháp thuộc, duy trì đến nay là một công lao lớn, tại sao lại không có mặt? Còn thế nào gọi là sáp nhập? Nếu tất cả hội viên không đồng ý thì sao? Và ai có quyền bắt tất cả hội viên phải vào phong trào liên đới? Họ có quyền lựa chọn chứ. Còn trụ sở này của hội thì sao? Bà là nói, theo bà cố vấn thì giải tán trụ sở này. Chị em từ nay là đoàn viên của phong trào liên đới. Bà Bút Trà phải cho chỉ thị xuống các tỉnh để giải tán các chi nhánh hội ở tỉnh. Và bây giờ, xin mời bà Tùng Long đại diện cho hội và cho bà chủ tịch, bà luật sư Nguyễn Phước Đại ký vào biên bản. Tôi liền nói, đã có chỉ thị của bà cố vấn, và hiện giờ có bà là tổng thư ký phong trào trung ương ký vô là đủ rồi. Tôi thiết nghĩ tôi không cần phải ký, sau này chị em nào của Hội Phụ Nữ Việt Nam có gì thắc mắc thì chúng tôi chỉ cần đưa chỉ thị của bà cố vấn ra là đủ. Vả lại tôi thiết nghĩ tôi không có thẩm quyền để ký. Ý tôi ngầm nói là việc làm của bà cố vấn sai với pháp luật là một việc cậy quyền ỷ thế. Ngay như tại Quốc hội, bao người có học thức, khoa bản đã nhận thấy bộ luật gia đình của bà là vô lý, không phải để bênh vực phụ nữ mà chỉ nhắm cho quyền lợi của chị bà là bà Trần Thị Lệ Chi, vợ của Tổng trưởng Nguyễn Hữu Châu. Vậy mà ai nấy có phản đối thì đạo luật vẫn được thông qua. Thì với cái hội phụ nữ này, bà Bút Trà đã tránh mặt, tôi còn bàn cãi làm gì? Nghe tôi nói thế, bà là xoay lại hỏi bà Nguyễn Phước Đại. Vậy thì xin bà luật sư đứng về mặt tư pháp ký vào. Bà Nguyễn Phước Đại vẻ mặt buồn xo, nói, tôi thấy chuyện giải tán Hội Phụ Nữ Việt Nam là một việc không đúng pháp lý. Tôi cũng không có thẩm quyền ký vào. Sau này sẽ có tội với lịch sử vì mình là một người hiểu luật, làm luật, sao lại ký vào một văn bản như thế này? Thôi, một mình bà là đại diện bà cố vấn ký vô là được rồi. Nói xong, bà Đại liền xin phép phải đi gấp vì có một phiên tòa đang đợi bà. Bà là nhìn tôi hỏi ý kiến. Như vậy tôi cứ ghi vào đây là mọi người đều chấp thuận chỉ thị của bà cố vấn và tôi ký vô là đủ rồi phải không? Rồi bà nói nhỏ với tôi. Làm lấy có thôi, mọi việc đã an bài cả rồi. Thế là từ đó, coi như Hội Phụ Nữ Việt Nam của chị Bút Trà đã bị giải tán. Sau việc này, một hôm tôi gặp chị Khánh Trang trong một buổi họp về bảo vệ phụ nữ và nhi đồng. Tôi ngồi ở hàng ghế thứ ba, thì bỗng chị Khánh Trang quay lại nhìn thấy tôi và đưa tay ngoắc tôi lên ngồi gần chị. Chị nói, tôi có chút việc nói với chị, định gọi điện thoại về nhà báo thì không tiện. Chị không có điện thoại riêng phải không? Vâng, tôi không có. Thế có chuyện gì hả chị? Chuyện như thế này. Bà cố vấn thấy rằng khóa 1 quốc hội chỉ có 5 dân biểu nữ và khóa 2 chỉ có 9 người. Như vậy bà cho là ít. Và lần này khóa 3 muốn đề cao vai trò của phái mình, bà cố vấn đưa ra 25 phụ nữ để tranh cử với phái nam. Tôi liền hỏi, vậy chắc là chị được đề cử chứ gì? Khánh Trang cười, ồ không, tôi là người trong bóng tối vì là bí thư riêng của bà. Với số cũ 9 người, trong đó cũng có giáo sư, luật sư, nghiệp đoàn lao động, bác sĩ. Lần này với số 25 người, tôi thấy toàn là phu nhân các ông tướng, các công chức cao cấp, chẳng hạn là, bà Cao Văn Viên, bà Quách Tông Đức, bà Trương Công Cừu, thêm vài bà luật sư như bà Huỳnh Ngọc Anh, bà Trần Thanh Phương, luật sư, giáo sư, bác sĩ đã có, chỉ còn thiếu một nhà văn, nhà báo. Tôi vội vàng nói, bà Bút Trà sẽ được nhiều phiếu lắm đó. Nhưng về trình độ học thức, thế chị quên rằng bà Huỳnh Ngọc Nữ, chị Khánh Trang nói, chị nữ khá hơn nhiều, lại thuộc thành phần lao động. Rồi chị nhìn tôi cười, hay là chị ra ứng cử đi, chị thì không ai không biết, chị vừa từ chối chức hội đồng tỉnh gia định phải không? Tôi thở dài, thôi bận nhiều việc lắm, cả lũ con. Chị Khánh Trang nói, ồ những chuyện đó tính sao? Chị còn dám từ chối cả một căn phố lầu của tỉnh gia định muốn giúp chị nữa mà. Sao chị biết? Bà cố vấn cũng biết. Vậy thì bà cố vấn còn bảo tôi ra tranh cử làm gì? Thì vì quyền lợi của phụ nữ. Nam giới họ ghét mình chỉ vì mình đòi ngang hàng với họ. và phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi. Tôi cười. Chị biết vậy thì chị cứ để tôi viết báo. Với cây bút tôi có thể làm được nhiều việc cho chị em hơn là vào quốc hội đầy mùi chánh trị. Tôi muốn nói bù nhìn nhưng ngăn lại kịp. Thế là một cuộc tranh luận giữa tôi và Khánh Trang về vai trò của người phụ nữ đã diễn ra. Chị Trang nói, mình cứ vào đó, rồi sẽ có cách để giúp chị em đắc lực hơn. Tôi liền nói, chúng mình sẽ bàn lại sao? Tôi về và có hỏi ý kiến anh chị Bút Trà và nhà tôi. Anh Bút Trà khuyên gặp việc cứ làm, còn nhà tôi thì nói, em liệu làm được thì làm. Riêng chị Bút Trà rất thực tế. Thím muốn làm được việc của mình thì không nên từ chối nữa. Thím có thấy ai dám cãi lại lời của bà Nhu không nào? Đó là vào khoảng tháng 4 năm 1963. Thế rồi tôi được mời họp liên miên ở Dinh Độc Lập. Và bà Nhu chấp thuận cho Khánh Trang ghi tên tôi vào danh sách 25 phụ nữ ra ứng cử kỳ 3 của Quốc hội. Nhiều người nói với tôi, chánh phủ Ngô Đình Diệm đang gặp nhiều khó khăn, chống đối. Dân chúng không còn tin cậy như lúc Ngô Đình Diệm mới về. Lúc này mà ra không khéo kẹt. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi đã từ chối nhiều lần, từ chối lần này nữa, e khó được yên ổn để làm việc. Tôi bỗng có ý nghĩ xin ra ứng cử ở ngay tỉnh Quảng Ngãi, để có thể làm được một cái gì cho quê chồng, cho nơi tôi đã sống những năm nghèo khó, nhưng lại đầy kỷ niệm về tình cảm của học trò. Tỉnh Quảng Ngãi là một tỉnh tích cực trong các phong trào đấu tranh, trong tư tưởng vì nước, vì dân. Ra tranh cử ở đây, thế nào tôi cũng có thể giúp cho tỉnh này một phần nào. Tôi vốn sanh ra ở Quảng Nam, lẽ ra tôi nên xin ứng cử ở Quảng Nam thì hợp lý hơn, dễ dàng hơn. Nhưng không hiểu sao, trong đời tôi cứ thích làm những việc cần phải đem tài sức ra tranh đoạt, chớ ra ứng cử với cảnh một mình một cõi, không có người tranh thì chẳng ra cái gì cả. Thật ra, với 25 ứng cử viên nữ đó, trưởng ban vận động tranh cử của bà Nhu lúc bấy giờ là Hà Như Chi, dân biểu của hai khóa đầu, đã nghe theo chỉ thị của cấp trên bố trí thế nào để không một ai bị thất cử. Nói như vậy, các bạn cũng hiểu thời ông Diệm độc tài là như thế nào rồi, và bà Nhu đã có một quyền lực như thế nào ở chánh quyền này.